Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Chọc tức vỡ yêu mua một tặng một. Người đọc Tưởng Dung, các bạn đang theo dõi chuyện trên kênh 2vblog.com. Chương 3, thằng bé ở quán bar. 5 năm sau, tại hành lang tầng cao nhất quán bar Eden, Ninh Tịch hầu hạ chủ đầu tư uống rượu cả một đêm, đầu đau muốn nứt ra. Vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để tỉnh rượu chút, không ngờ lại đụng phải Mặt Thường Lỵ. Vì vậy chỉ có thể sốc lại tinh thần chào hỏi cô ta. Chị Thương, có việc gì à? Ninh Tịch, chị hỏi có phải em đăng ký tham gia thử vai nữ chính của Thiên Hạ đúng không? Dạ đúng, sao thế? Ngày mai em không được đi. Thường Lỵ cũng coi như người quản lý của cô, thế mà lại suốt ngày ngăn cô đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Ninh Tịch cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày hỏi. Lý do? Em giấu chị rồi tự chủ trương còn không dám hỏi lý do. Công ty đã sắp xếp để Tiết Lạc đi thử vai rồi, em còn không biết sao. Chuyện của em với chuyện công ty sắp xếp là như chẳng có gì mâu thuẫn với nhau. Ninh Tịch cười mà như không nhìn cô ta. Nên Tiết Lạc bảo chị đến tìm tôi sao? Chẳng lẽ cô ta sợ một diễn viên hạng bét như tôi cướp được vai của cô ta sao? Cô có bản lĩnh cướp vai của Tiết Lạc. Nói vớ vẩn, tôi nói cho cô biết, đừng phí công vớ. Bộ phim lần này Ninh Gia đã đầu tư 3.000 vạn ngầm chỉ định cho Tiết Lạc rồi. Nếu thế chị còn lo lắng cái gì? Cô là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, phải nghe theo tôi sắp xếp. Thường Lỵ ra vẻ đương nhiên nói. À, hóa ra chị Thường cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy à. Ninh Tịch, tôi không rảnh mà cãi nhau với cô. Nếu cô rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thì cũng đừng có trách tôi. Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới. Bất ngờ không kịp đề phòng khiến cô bị đẩy tới kho hàng trên tầng cao nhất của quán bar, đồng thời di động cũng bị cướp đi. Ầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Biết là có gào thét cũng vô ích, nên Ninh Tịch im lặng, không nói một lời. Sắc mặt hờ hững theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất. Lúc cô mới vào công ty Ninh Tuyết Lạc còn thu liễm một chút. Cùng lắm cô ta chỉ để Thường Lỵ sắp xếp cho cô một vài vai phản diện, độc ác, không quan trọng. Gần đây cô ta lại càng ngày càng quá đáng. Ngay cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới. Nếu không lấy được vai diễn này thì cô phải nghĩ cách rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy. Đang nghĩ lung ta lung tung, đột nhiên bên tai truyền đến một loạt tiếng vang nhỏ xíu. Chẳng lẽ có chuột? Ninh Tịch lần theo hướng âm thanh. Sau đó liền sửng sốt. Phía sau một đống thùng gỗ, cô nhìn thấy một đứa bé trai. Đứa bé kia nhìn bộ dáng khoảng chừng 4-5 tuổi. Mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Vừa trắng vừa mềm, y như bánh bao nhỏ. Đứa nhỏ trốn trong góc, đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chật, sao trong kho hàng lại có trẻ con được? Chắc không phải có vị khách nào mang con đến đây chứ. Này, bánh bao nhỏ, con là ai? Vào đây bằng cách nào? Lén chạy vào sao? Cũng bị nhốt sao? Ăn kẹo không? Hỏi một lúc đứa bé kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ càng run rẩy hơn trông giống như một con cún nhỏ bị dọa sợ. Vì vậy, Ninh Tịch cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Một lớn một nhỏ, mỗi người chiếm một góc phòng im lặng ngồi ngây ngô với nhau. Đột nhiên, bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên một cái, rồi tắt ngúm. Trong bóng tối, Ninh Tịch tựa như nghe được âm thanh kẽo kẹt. Nghe kỹ một chút mới phát hiện nghe giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau. Ninh Tịch bật cười, mở miệng nói với bánh bao nhỏ. Sợ tối à? Tiếng kẽo kẹt dừng lại một chút rồi kêu to hơn. Ai, sao lá gan lại bé thế chứ? Ninh Tịch phủi mông đứng lên, đi về phía đứa nhỏ. Chương 4. Cứu được bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ bị cô dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Sau đó Ninh Tịch đặt mông ngồi xuống bên cạnh bánh bao nhỏ. Không làm gì cả, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Tối nay bị Thường Lỵ ép đến đây uống rượu với khách. Đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Đến lúc Ninh Tịch ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, cô cảm thấy bên chân mình nóng nóng. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đã gục xuống bên chân cô. Từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ bé còn đang túm chặt lấy vạt áo cô. Ninh Tịch bật cười. Trước đây, khi vẫn còn ở quê, cô đã từng nuôi một con mèo. Nó cực kỳ nhát, rất sợ người lạ. Gặp người lạ một cái là chạy, nhưng chỉ cần bạn không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy bạn không có gì nguy hiểm, nó sẽ len lén chạy đến bên cạnh bạn, thậm chí còn leo lên trên đầu gối của bạn ngủ ngon lành. Bánh bao nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cô, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng lần này trong mắt thằng bé không có sự hoảng sợ nữa, mà thay vào đó là sự tràn đầy hiếu kỳ. Thật giống một con mèo nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng giống. Khóe môi Ninh Tịch khẽ cong lên, tay chân ngứa ngáy. Cuối cùng cô nhìn không được, giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu xù xù của thằng bé. Cái xoa đầu này khiến cô giật nảy. Sao trán thằng bé lại nóng thế? Cháu sốt sao? Thường lệ sẽ nhốt cô trong này cho đến buổi thứ ba ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa cũng không chừng. Trong thời gian đó nếu cứ để thằng bé sốt cao như thế này thì rất là nguy hiểm. Lúc đang lo lắng, cô phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Đèn trong phòng rõ ràng là hỏng rồi, sao lại vẫn có ánh sáng? Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra trên đầu mình có một cái cửa sổ nho nhỏ ở trên mái nhà. Chút ánh sao hiếm hoi hắt qua ô cửa sổ nhỏ tiến vào trong phòng. Ninh Tịch tìm một cái thang rồi bê nó ra chỗ cái cửa sổ. Bánh bao nhỏ, đến đây nào, cô giúp cháu ra ngoài. Thằng bé lắc đầu, ánh mắt rất cương quyết. Đây là lần đầu tiên thằng bé có phản ứng lại với những gì cô nói. Ninh Tịch không hiểu ý nó lắm, cười cười bẹo má thằng bé. Cũng có nghĩa khí lắm đó nha, muốn đồng cam cộng khổ với cô à? Đi lên đi nào, cô không ra được, cháu chui ra ngoài rồi sau đó tìm người đến cứu cô nha. Thấy thằng nhóc vẫn còn do dự, Ninh Tịch liền bế nó đứng dậy, đặt nó lên cái thang. Nhanh nào, đàn ông con trai đừng có lề mề do dự, còn có cô ở dưới này đỡ cháu mà. Khó khăn lắm mới đưa được thằng bé lên trên, đầu óc Ninh Tịch quay cuồng choáng váng, chân cô mềm nhũn ngã xuống cùng với cái thang. Bánh bao nhỏ ở trên cửa sổ thấy cảnh này thì trên gương mặt đờ đẫn hiện lên của nó một sự hoảng sợ cực độ. Ninh Tịch gắng gượng nói ra một chữ, đi đi. Dưới ánh sao, khuôn mặt của cô gái trắng bệch tiều tụy nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo linh động như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh. Cô đã sớm không còn là con vịt xấu xí quê mùa của năm đó. Nhưng mà cũng có ích gì đâu, Ninh Tịch cười khổ. Thù lớn còn chưa báo, thế mà cô lại ngã chết ở nơi thế này. Nhưng mà lúc gần chết còn cứu được một cái bánh bao nhỏ, này cũng coi như là làm được một chuyện tốt đi. Năm đó, nếu con của cô vẫn chưa chết, chắc cũng lớn bằng từng này rồi ấy nhỉ. 5 năm trước, sau vụ tai nạn đó, nhà họ Ninh ngại cô đã làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cô sang Mỹ học. Trong một cái trường toàn những kẻ ăn chơi, mặc kệ cô sống chết thế nào cũng không quan tâm. Cô thôi học ở đó rồi đăng ký thi vào Viện Đại học Nam California. Cô gần như điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó, bởi vì kêu muốn đánh bại Ninh Tuyết Lạc, giành lại tất cả thuộc về mình. Điều quan trọng nhất chính là đóng phim, giấc mơ lớn nhất của đời cô. Sau khi về nước, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này, cùng với kỹ năng diễn xuất, cô bị Thường Lệ ngắm trúng, thành công bước chân vào công ty quản lý lớn nhất trong giới giải trí, Tinh Huy. Tiền đồ của cô vốn rất rộng rãi, nhưng Ninh Tuyết Lạc cũng nhanh chân theo đuôi cô vào Tinh Huy, mua chuộc Thường Lệ, tạo áp lực cho cô. Chương 5. Tìm thấy tiểu thiếu gia rồi. Trong phòng tiếp khách của quán bar Eton, không khí đặc quánh tại một cách khác thường. Chủ quán bar, quản lý, nhân viên an ninh, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, xếp thành một hàng. Trên mặt bọn họ đều có vẻ như sắp có tai họa giáng xuống đến nơi, bởi vì tiểu thái tử tập đoàn Lục Thị, cậu con trai yêu quý của Lục Đình Kiêu đã mất tích ở quán bar của họ. Lục Đình Kiêu ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, giống y như một tượng đá. Nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ bề trên này lại khiến cho bất kỳ ai trong căn phòng này đều sợ đến mức mềm nhũn cả chân, mồ hôi túa ra như mưa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có một người thanh niên đang quỳ cạnh chân anh ta, nước mắt nước mũi giàn giụa. Em xin lỗi anh hai, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên đưa Tiểu Bảo đến quán bar này. Nếu Tiểu Bảo có mệnh hệ gì em cũng không thiết sống nữa. Anh ta vừa dứt lời đã bị đạp cho một cái vào ngực. Âm thanh từ tựa như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phải run rẩy. Lục Cảnh Lễ ôm ngực mình, ho sù sụ mất một trận, rồi lập tức bò dậy, thẳng lưng quỳ tiếp. Bây giờ ba mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài du lịch, vẫn chưa biết Tiểu Bảo bị mất tích. Nếu bọn họ mà biết, sẽ chẳng đơn giản như cú đá vừa rồi của anh hai đâu. Anh sẽ bị xé xác ra mất. Đúng lúc tâm trạng của Lục Cảnh Lễ sụp đổ hoàn toàn, thì đột nhiên bên ngoài phòng khách vang lên tiếng đập cửa. Chủ quán bar đứng gần cửa nhất tiện tay liền mở cửa ra. Nhìn thấy bên ngoài không có ai, còn đang cảm thấy kỳ lạ, ông ta vừa mới cúi đầu liền ngây ra. Tiểu thiếu gia, Tiểu Bảo, ôi trời ơi Tiểu Bảo, tâm can của chú đây rồi, rốt cuộc con đã chạy đi đâu thế? Lục Cảnh Lễ bò lê bò kèn trên mặt đất, túm chặt lấy thằng bé, kích động đến mức khóc hu hu. Tất cả mọi người trong phòng đều hiện lên vẻ sống sót sau thảm họa. Lục Đình Kiêu bước mấy bước ra đến cửa, xách cổ áo của Lục Cảnh Lễ quẳng sang một bên, sau đó liền quỳ một chân, ngồi xuống đối diện với con trai. Sao vậy? Cuối cùng cũng thoát ra khỏi móng vuốt của ông chú nhà mình. Tiểu Bảo nắm lấy tay của Lục Đình Kiêu, vội vàng kéo tay anh ta đi ra ngoài. Lục Đình Kiêu mới dựa gần vào con trai, đã ngửi thấy mùi rượu trên người thằng bé. Ngoài ra còn phảng phất đâu đó mùi hương lạ lùng, không sực nức gây mũi như nước hoa, như là hương thơm của một đóa hoa nho nhỏ mới nở trên sông băng, khiến anh cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu. Thậm chí trong một khoảnh khắc, anh còn thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng im, Tiểu Bảo giơ tay chỉ về một phía, sốt ruột đến nỗi trong cổ họng còn phát ra những tiếng ư ư. Lục Đình Kiêu bế con trai lên, bước về phía thằng bé chỉ. Lục Cảnh Lễ cùng với một đám người đằng sau quay sang nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. 5 phút sau, đoàn người dừng lại trước cánh cửa của một kho hàng ở tầng trên cùng. Tiểu Bảo tuột xuống, dùng sức đập đập vào cánh cửa nhà kho, thần sắc có vẻ rất lo lắng, sốt ruột. Tiểu Bảo, con làm sao thế? Trong này có gì hay sao? Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu gì cả. Lục Đình Kiêu mặt mũi lạnh tanh, ra lệnh, mở cửa. Vâng, vâng, vâng. Chủ quán bar gật đầu như giả tỏi, sau đó quay sang quát lớn với nữ quản lý đứng bên cạnh. Quản lý Diệp, cô còn ngay ra đấy làm gì? Mau mở cửa ra, chìa khóa đâu rồi? À, mở cửa hả? Người quản lý đó sững ra. Thôi chết rồi, cái con Ninh Tịch đó vẫn còn đang bị nhốt trong này mà. Cô đã đồng ý với thường lệ ít nhất phải giam cô ta lại đến hết buổi thử vai ngày mai mà. Nhưng mà hai vị tôn thần nhà họ Lục cùng với ông chủ đang ở đây, cô ta sao dám nói không, chỉ đành run rẩy lấy chìa khóa ra, mở khóa, đẩy cửa ra. Cửa vừa mới mở ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ nằm sổng xoài hôn mê trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao trong này lại có một người phụ nữ? Ông chủ quán bar tức tối gào lên. Tôi cũng không biết mà, lúc trước tôi kiểm tra làm gì có ai đâu. Nữ quản lý đó cố gắng trấn định, giấu giếm sự chột dạ của bản thân. Mau, cứu người trước rồi nói sau. Nhưng vừa có người bước lên định đến gần Ninh Tịch, Tiểu Bảo lập tức nhào lên che trước người Ninh Tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hung hẳn, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Chương 6. Tiểu Thái Tử Gia, kim quang lấp lánh. Lục Tổng, cái này ông chủ quán bar không biết làm thế nào, đau khổ nói. Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua nữ quản lý kia một cái, lại liếc cái thang nằm trên mặt đất và cái khung cửa sổ chỉ đủ một đứa nhỏ chui qua ở mái nhà, liền đoán ra đại khái được mọi chuyện. Anh ta ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi tiến lên tự mình bế người phụ nữ kia lên. Mùi hương mang mát nhẹ nhẹ kia càng thêm rõ ràng. Thấy Lục Đình Kiêu tự mình bế, Tiểu Bảo mới không ngăn cản như lúc nãy nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ không tình nguyện. Một bộ, nếu không phải là do nó quá nhỏ, thì người ôm người phụ nữ kia sẽ là nó. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố B. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau. Vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện, đôi chân thon dài, vắt chéo ẩn giấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ. Từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi được cài một cách cẩn thận. Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàn băng tỏa ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị quốc vương của thời Trung Cổ. Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kỳ mạnh, sắc bén giống như một con dao phẫu thuật. Từng chút, một cắt người cô thành từng mảnh nhỏ. Ninh Tịch rùng mình một cái, cũng bất chấp sự không thoải mái do người đàn ông xa lạ trước mặt đem tới, thần sắc lo lắng hỏi han. Vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, tôi đến đây như thế nào vậy? Ngài có nhìn thấy một đứa bé trai không? Tầm 4-5 tuổi, không thích nói chuyện, cũng trắng trẻo mỏng mỉm, nhìn có vẻ ngu ngô. Ngu ngô, người đàn ông kia nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên phải của cô. Giọng anh ta cũng lạnh y như con người của anh ta vậy. Ý, cô là Tiểu Bảo. Ninh Tịch nhìn theo ánh mắt của anh ta, liền nhanh chóng nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm say ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh. Trên mu bàn tay có chút nước. Đúng rồi, là nó tên là Tiểu Bảo à. Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ cái trán của đứa bé, đã hạ sốt. Lúc cô đưa đứa bé ra ngoài, lại có chút hối hận, dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ, lại đang phát sốt. Cái nơi hỗn loạn như quán bar, sao có thể để cho nó chạy lung tung một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ninh Tịch quay lại nhìn người đàn ông siêu cấp đáng sợ phía đối diện. Đứa bé này là con của ngài. Vừa mới nói ra, Ninh Tịch liền phát hiện ra, có hỏi cũng bằng thừa. Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, tuyệt đối chỉ có thể là cha con. Quả nhiên, tảng băng kia trả lời. Cha ruột. Mỹ nhân, cô tỉnh rồi à, tôi là chú của Tiểu Bảo. Người vừa tiến vào, sát lại gần, Ninh Tịch theo bản năng lùi lại phía sau một chút. Đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người. Lục Cảnh Lễ. Nhị công tử của tập đoàn Lục Thị, ông chủ của công ty giải trí Thịnh Thế, bởi vì có bề ngoài xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả nghệ sĩ. Khuôn mặt này cô tuyệt đối không thể nhận lầm. Đặng Băng là cha của Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ là chú hai của Tiểu Bảo. Thế chẳng phải Đặng Băng là anh trai của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu? Lục Đình Kiêu, ông thần tài của kinh thành, hoàng đế không ngai của cả đế đô. Ngàn lần không nghĩ tới, người cô cứu là con trai tư sinh trong truyền thuyết của Lục Đình Kiêu, tiểu thái tử da kim quang lấp lánh,